SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần, ông Andrew Robb, trước đây là Bộ trưởng Thương mại dưới thời của Thủ tướng Malcolm Turnbull. Nếu như quý vị còn nhớ thì có lúc ông đã từ chức, nhưng mà sau khi vừa từ chức xong thì lại đứng vào trong ban quản trị của tập đoàn Landridge. Landridge là cái tập đoàn đã thuê lại cảng Darwin. Bây giờ thì ông Andrew Robb không còn làm cho cái tập đoàn đó nữa. Nhưng mà mới đây, trong tuần, ông đã lên tiếng. Ông chỉ trích ông Malcolm Turnbull, tức là cựu thủ tướng vào thời đó, và cả ông cựu thủ lãnh của đảng quốc gia là Barnaby Joyce, rằng là hai ông này có cái tư tưởng bài hoa. Thì thưa anh, thường thường trước các cái kỳ bầu cử liên bang thì thường thường người ta hay bàn luận về cái cách làm việc của chính phủ. Thì thưa anh, trong trường hợp này đó, cái vụ cảng Darwin mặc dù nó đã xảy ra khá lâu rồi, cách năm 2015, và nhưng mà nó có một cái điểm thú vị là lãnh thổ Bắc Úc đã ký cho thuê cái cảng Darwin trong vòng 99 năm cho cái tập đoàn Landridge của Trung Quốc. Nhưng mà đến năm 2017 thì lúc đó là Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison, mà bây giờ là Thủ tướng đó, thì mới là lên tiếng nói là tại sao Bắc Úc lại làm cái chuyện như vậy. Điều đó nó nói lên cái gì anh? Có nghĩa là nó không có cái sự thống nhất giữa liên bang và tiểu bang. Chúng ta biết rằng là tiểu bang thì họ có cái cách làm việc của tiểu bang, liên bang thì theo liên bang. Mặc dù là có một số cái vấn đề thì nó thuộc về cái phạm trù của liên bang, nhưng mà trong trường hợp này thì rõ ràng là Bắc Úc đã có quyết định riêng là cho thuê. Nhưng mà làm thế nào Bắc Úc lại có thể cho thuê được một cái cảng mà nhiều người nói rằng là nó mang tính chiến lược của Úc như vậy thưa anh?
Vâng, nếu mà kể đầu đuôi cốt truyện thì thưa anh Quốc Vinh và quý vị, nó chẳng khác nào là một cái quyển tiểu thuyết chính trị với đầy đủ những cái tình tiết rất là gay cấn, và có thể nói rằng là có thể soạn thành một cái vở kịch được nếu mà ai thích xem kịch chính trị. Tuy nhiên, theo những cái lời tiết lộ của các cái cơ quan truyền thông Úc mới đây, đặc biệt là của ABC, thì chúng ta cũng đã thấy được một cái phần nào những cái lý do, những cái nguyên nhân, những cái sai sót và đồng thời những cái chỉ trích lẫn nhau giữa chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang, giữa những cái chuyên gia về an ninh quốc phòng cũng như là giữa những cái nhà kinh tế, có những cái luận điểm nó cũng khác nhau. Tuy nhiên, để có thể tóm tắt lại thưa anh Quốc Vinh, chúng ta nói rằng là năm 2014, tức là vào đầu năm 2015 thì người ta mới biết được rằng là vùng lãnh thổ Bắc Úc đã có ký kết một cái thỏa thuận, một cái hợp đồng với một cái công ty từ Trung Quốc tên là Landbridge. Đây là một cái công ty chuyên về những cái dịch vụ hậu cần hải cảng, cũng như là có những cái quan hệ làm ăn hoặc là có những cái quan hệ rất khá thân thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như là Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Thì từ đây thì người ta mới dấy lên một cái quan tâm rằng là liệu rằng cái cảng Darwin này được cho thuê trong một cái thời hạn cả gần một thế kỷ và với một cái giá rất là bèo, tức là chỉ có 506 triệu đô la mà thôi đó, thì có cái gì khuất tất ở trong cái chuyện này hay không? Đây là một cái chuyện dàn xếp của vùng lãnh thổ Bắc Úc để có thể nó là giải tỏa những cái áp lực kinh tế ở cái vùng địa đầu này hay không, hay là có những cái sự nhám nhúa nào khác ở trong cái vấn đề này. Và dĩ nhiên khi mà nói đến cái chuyện này thì nó động đến khá nhiều cái chuyện khác liên quan đến quốc phòng, liên quan đến những cái quyền lợi kinh tế lâu dài của nước Úc, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà vào cái thời điểm đó, nếu như tôi nhớ không lầm, thì thật sự ra cái quyết định này cũng đã được chuyển về cho liên bang, tức là theo cái thủ tục ở đây thì cái ủy ban đầu tư ngoại quốc của liên bang họ cũng sẽ có tiếng nói, tức là họ xem xét các cái hợp đồng chuyển nhượng mua bán mà có liên quan đến nước ngoài. Thì vào cái thời điểm đó đó, đều đi đến cái kết luận là thực sự ra cũng không có gì đáng quan ngại lắm. Nhưng mà thưa anh, cái vị trí của cảng Darwin, nếu mà nói rằng là vị trí chiến lược thì tại sao lại là vị trí chiến lược?
Như ai cũng biết, đặc quyền mà người Úc thường gọi là top end, tức là cái vùng giới tuyến địa đầu ở phía Bắc. Mình có thể nói nôm na là như vậy. Thì nó nằm ở một cái vị trí mà nếu nước Úc muốn phát triển lên phía Bắc thì phải bắt buộc phải dùng cái hải cảng này. Bởi vì chúng ta đều biết cái hòn đảo Úc Châu đó, nó nằm ở cái vùng Nam Bán Cầu, và ở dưới nó nữa thì gần như không có ai, ngoại trừ một cậu em là New Zealand mà thôi. Còn ở phía Bắc của nước Úc đó, nó là cả một cái Á Châu rộng lớn. Nói không có xa gì, ngay bên cạnh của phía Bắc nước Úc là cái nước Indonesia với 300-400 triệu dân. Và trên nữa thì chúng ta có cả một cái thị trường rất là rộng, hàng 2 tỷ người. Và do đó nó trong tương lai dài lâu, trong 99 năm thì người ta sẽ không biết cái chuyện gì, người ta không thể nào lường được trước bất cứ một cái chuyện gì có thể xảy ra trong một cái thời gian rất là dài như vậy. Và do đó cái việc mà cho mướn với một cái thời hạn như vậy đó thì nó tạo ra nhiều cái câu hỏi. Tuy nhiên khi mà nói đến cái tình hình thực tế và cái tình hình thời sự bây giờ đó thì cái câu hỏi là tại sao nó lại là có một cái giá trị chiến lược như vậy? Thưa, chúng ta đang ở một cái giai đoạn có nhiều cái sự xung đột ở trong cái khu vực, mà đặc biệt ai cũng biết là cái sự xung đột ở trong cái vùng biển Đông Nam Á. Cái thứ nhì nữa, thưa quý vị, ở vùng lãnh thổ Darwin, nó là một cái căn cứ đồn trú thường trực của một cái lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ khoảng 2.500 người. Và cái lực lượng này nó là một cái lực lượng dự phòng, và có thể là một cái lực lượng can thiệp nhanh ở trong cái trường hợp nếu mà có biến động ở trong khu vực. Thì chúng ta cũng được biết đây là một cái sự thỏa thuận về quân sự giữa Úc và Hoa Kỳ cũng đã khá lâu rồi. Và bất cứ cái sự chuyển quân hoặc là bất cứ những cái tàu hải quân tiếp tế nào hoặc là thực hiện những cái cuộc tập trận chung nào cũng đều qua cái vùng cảng Darwin này cả.
Nhưng mà phía chính phủ của lãnh thổ Bắc Úc thì họ đưa ra những cái lý do nào để mà bảo vệ cho cái chuyện là cho thuê cái cảng Darwin? Chúng ta cũng biết là sau này khi mà có nhiều chi tiết được công bố hơn thì trong cái hợp đồng cho thuê thì thật sự ra không phải là Bắc Úc cho thuê toàn bộ cái cảng Darwin mà chỉ cho thuê phần lớn cảng Darwin mà thôi. Điều đó có nghĩa là chính phủ Úc vẫn còn kiểm soát một số cái cơ sở ở trong cái khu vực cảng Darwin này. Nhưng mà hình như vậy cũng không đủ để mà trấn an những người mà lo ngại rằng là làm như thế này thì tạo ra rất là nhiều cái nguy cơ mà như hồi nãy anh vừa mới nói, tức là cái lực lượng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ ở đó. Đó là chưa kể cảng Darwin nếu mà được phát triển theo cái chiều hướng của Trung Quốc thì rõ ràng là nó nằm một phần ở trong cái kế hoạch một con đường, một vành đai, phóng anh.
Thưa quý vị, ở cái vùng lãnh thổ Darwin từ lâu nay không được chính phủ liên bang ngó ngàng gì đó nhiều, mặc dù rằng là họ có những cái yêu cầu khá nghĩa là đặc biệt để mà có thể phát triển cái vùng lãnh thổ rất là rộng lớn này. Và do đó từ đến năm 2014 khi mà đảng quốc gia nông thôn đó thì lên cầm quyền ở cái vùng lãnh thổ này đó, họ mới đưa ra một cái chính sách rằng là bán hoặc là cho thuê dài hạn những cái tài sản của chính phủ. Và một trong những cái tài sản mà đáng giá nhất của Darwin, tức là cái cảng Darwin, bởi vì ai cũng biết đó là một cái cảng mà từ lâu nay hoạt động không có lời, và hầu như là chính phủ của cái vùng lãnh thổ này luôn luôn phải bù lỗ cho họ. Và cũng chính vì cái lý do này họ đã đưa ra họ mở ra một cái cuộc đấu thầu để cho các cái công ty quốc nội cũng như là các cái công ty quốc tế có thể tham gia. Và như chúng ta đều biết, mặc dù rằng là cái quá trình mà bỏ thầu đó nó có nhiều cái điểm mà mập mờ, nhưng mà rốt cuộc thì cái công ty Landbridge của Trung Quốc đã được trúng thầu với một cái thời hạn 99 năm và với một cái giá 506 triệu đô la. Nhiều người cũng cho rằng là đây là một cái giá mà cái công ty Landbridge đã bỏ ra cách xa hơn các đối thủ rất là nhiều. Nhưng mà một số khác lại lập luận rằng là dù là cho số tiền của họ có thể là nó cao hơn, nhưng mà nó không bù lại những cái nguy hiểm về mặt an ninh v.v. Tuy nhiên đó lại là cái chuyện sau. Về cái chuyện có phải cái hải cảng Darwin này nó nằm ở trong cái kế hoạch một vành đai, một con đường của Trung Quốc khi mà họ vươn cái cánh tay dài xuống miền Nam Thái Bình Dương, như là chúng ta cũng từng thấy đối với các cái đảo quốc ở miền Nam Thái Bình Dương trong cái thời gian vừa qua, và cũng có thể sắp tới là với cái chính phủ của New Zealand ở vùng phía nam của nước Úc nữa. Thì có thể đây cũng sẽ là một cái bến đổ của các cái thương thuyền, cũng có thể là những cái chiến thuyền của Trung Quốc trong cái tham vọng của Tập Cận Bình khi muốn nối lại cả hơn một nửa thế giới để với một cái trung tâm chính là Bắc Kinh, để có thể đưa Trung Quốc lên cái ngôi vị số 1 của thế giới. Thưa quý vị, cái kế hoạch một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình nó bao gồm đến 65 quốc gia và 2/3 dân số địa cầu, và phải nói rằng là đây là một cái tham vọng vô cùng lớn lao của Trung Quốc dưới thời của ông Tập Cận Bình nếu thực hiện được. Cũng nhân dịp này mở thêm một dấu ngoặc mà thưa rằng là ông Andrew Rob mà anh Quốc Vinh có đề cập trong phần đầu, khi đó là tổng trưởng về thương mại của chính phủ liên bang đó, là một trong những cái tác giả của cái hiệp định mậu dịch tự do song phương giữa Úc và Trung Quốc. Ông cũng là một trong những cái tác giả đầu tiên hay là đã có những cái góp phần rất là quan trọng trong cái hiệp định TPP mà chúng ta là thường gọi là cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương đó. Và như vậy thì rõ ràng là người ta có thể liên kết những cái chi tiết này để có thể nói rằng, hay là để có thể có một cái sự e ngại khá vững vàng, hay là căn cứ trên những cái thông tin đáng tin cậy đó, để nói rằng có thể là cảng Đặc Quynh sẽ trở thành một cái bến đổ, một cái nơi dừng chân của cái đoàn thương thuyền hoặc là đoàn chiến thuyền của Trung Quốc về phía Nam Thái Bình Dương.
Bây giờ thì chúng ta biết rằng là cả cái ủy ban duyệt xét đầu tư với nước ngoài lẫn Bộ Quốc phòng đều có những cái quan ngại với cái thỏa thuận giữa Bắc Úc và công ty Landridge cho thuê cái cảng Đạt Quyên. Làm sao mà có cái chuyện như vậy có thể xảy ra được anh?
Vào năm 2016 thì một ủy ban thượng viện đã cho biết là hội đồng duyệt xét các cái đầu tư ngoại quốc, nghĩa là xem xét cái sự thỏa thuận này, nhưng mà hội đồng này đã không có thực hiện một cái cuộc điều tra một cách chính thức, bởi vì lúc đó thì họ cho rằng là những cái thỏa thuận có liên quan đến các cái công ty tư nhân hoặc là các chính phủ ở cấp tiểu bang hoặc là vùng lãnh thổ, nó có thể được miễn trừ những cái cuộc điều tra như vậy. Vâng, và sau đó thì ủy ban đã kêu gọi là phải có một cái sự minh bạch rõ ràng hơn trong quyết định, và các cái chi tiết trong sự thỏa thuận này phải được công bố một cách chi tiết hơn và rộng rãi hơn để tránh đi những cái trường hợp có thể tái diễn. Một cái chi tiết cũng khá đáng chú ý ở trong cái chuyện này là chính ông chủ tịch của cái hội đồng duyệt xét đầu tư ngoại quốc là Brian Wilson cũng đã ra trước cái ủy ban điều trần của thượng viện đó, và ông nói rằng là ông chỉ có biết về cái thỏa thuận này vào năm 2014, và ông cũng đã có liên lạc với bên phía các cái cơ quan về tình báo cũng như là quân đội vài lần vào năm 2015, nhưng mà lại nhiều lần ông cũng được nói rằng là bên phía quân đội hoặc là bên phía quốc phòng chẳng có cái gì mà đáng gọi là vấn đề ở trong cái chuyện này cả. Thì sau này thì người ta cũng biết thêm rằng là những cái viên chức ở trong Bộ Quốc phòng được liên lạc đó thì cũng chỉ là những cái sĩ quan trung cấp chứ không phải là những cái sĩ quan cao cấp, và chính ông Bộ trưởng Quốc phòng cũng chỉ được biết về cái hợp đồng này vài giờ trước khi mà bên chính phủ của vùng lãnh thổ Bắc Úc công bố nó ra một cách công khai mà thôi.
Có một điều buồn cười là cái số 506 triệu mà chính phủ Bắc Úc thu về khi mà cho thuê cái cảng Đạt Quyên, nhiều người tin rằng là cho đến lúc này thì đã tiêu hết trơn rồi. Trong khi đó cái hợp đồng thì vẫn còn đến 90 mấy năm.
Vâng, thưa quý vị, với một cái tình trạng mà chúng ta đều biết là cái số tiền đã được tiêu rồi và cái thời hạn còn lại là 96 năm nữa thì mới chấm dứt. Nhưng mà có phải tình hình nó có đến nỗi là quá quan ngại hoặc là quá u ám đến thế hay không. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là nó có một phần nào khiến cho chúng ta có thể mang một cái chút lạc quan, là không phải là toàn bộ cái cảng Darwin được cho công ty Landbridge mướn, mà trong đó có nhiều phần khác liên quan đến các cái vấn đề hậu cần, liên quan đến những cái vấn đề tiếp liệu khác đó, thì vẫn còn nằm ở trong tay của chính phủ. Hơn nữa cái cảng nó còn đó, thưa quý vị, và cái vấn đề hoạt động tình báo nó không cứ gì phải có cái cảng Darwin thì họ mới hoạt động, và cũng không cứ gì là phải hoạt động từ cảng Darwin được. Và do đó, thưa quý vị, các cái nhân viên tình báo Úc, thí dụ như ACO vân vân, vẫn còn có job làm dài dài.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào ông Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.